Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những phản ứng khác nhau về việc tòa thánh công bố và truyền thông cho các vị giám mục chịu chức không có phép của tòa thánh tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao. Hôm thứ Tư, 27 tháng 7 vừa qua, chỉ hơn một tuần lễ sau chuyến tiến thăm của Thủ tướng Malaysia tại Castel Gandolfo, Tòa Thánh và Malaysia đã chính thức loan báo thiết lập quan hệ ngoại giao. Một thông cáo của Tòa Thánh viết rằng, vì mong muốn thăng tiến những mối dây thân hữu hậu tương, Tòa Thánh và Malaysia đã đồng ý quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp bậc sứ thần đối với Tòa Thánh và đại sứ đối với Malaysia. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau chuyến viếng thăm của Thủ tướng Malaysia tại Castel Gandolfo hôm 18 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã xác nhận ý muốn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Malaysia là quốc gia thứ 179 trên thế giới có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Theo thống kê của Tòa Thánh, Malaysia có khoảng gần 29 triệu dân với 60% theo Hồi giáo và xem Hồi giáo như quốc giáo. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng 9% dân số. Tin Minsk, Belarus. Đức Tổng giám mục Minsk, Mohilev, đã so sánh Đức Cố Hồng Y Kazimierz Swiatek với một lược sĩ chạy việc giả trong một giai đoạn đầy khó khăn nhất của giáo hội dưới thời Cộng sản. Đức Hồng Y Swiatek qua đời hôm 21 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi. Trong tang lễ Đức Cố Hồng Y, Đức cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng giám mục Minsk Mohilev, Belarus, đã nói rằng Đức Cố Hồng Y là một lực sĩ chạy việc giả, được Thiên Chúa Quan Phòng gửi đến cho giáo hội trong một giai đoạn khó khăn. Đức Tổng giám mục Minsk Mohilev nhắc lại rằng, Đức Cố Hồng Y đã bị chế độ Cộng sản Liên Xô giam tù từ năm 1941 đến năm 1954. Đức cha Kondrusiewicz kể lại một giai thoại như sau. Trong một đêm Giáng sinh, các tù nhân Ba Lan tụ họp lại trong láng để tham dự lễ Oblatek theo truyền thống Công giáo tại Đông Âu. Thình lình cánh cửa mở ra và một viên sĩ quan xuất hiện với cây súng trên tay. Cha Swiatek liền cầm mình Thánh Chúa đưa gần đến bắn súng. Sau một hồi thinh lặng đầy căng thẳng, viên sĩ quan bỏ súng xuống và nói nhỏ. Tôi không biết Thiên Chúa của các ông có hiện hữu không? Nói xong, ông ra khỏi láng và đóng cửa lại. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Minsk Mohilev khuyến khích các tín hữu không nên cất giữ chứng từ của Đức Hồng Y Swiatek trong một bình vàng, mà hãy giữ lấy gương sáng của Ngài cho thời đại ngày nay, một thời đại không có bách hại vì tôn giáo, mà vì chủ nghĩa duy tương đối và dưỡng dưng tôn giáo. Tin Oslo, Na Uy. Các đức giám mục Bắc Âu lên án vụ thảm sát tại Na Uy. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai 25 tháng 7 vừa qua, các đức giám mục Bắc Âu đã bày tỏ sự đau buồn sâu xa về cuộc tấn công khủng bố tại Oslo và đảo Utøya, khiến cho 76 người bị thiệt mạng. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức giám mục Stockholm, Chủ tịch Hội đồng giám mục các nước Bắc Âu, nói rằng cuộc thảm sát là một thứ bạo động phi lý và gây ra đau khổ thất vọng không thể tả được nơi nhiều người. Về phần mình, trong lá thư gửi cho Đức giám mục Stockholm và Đức giám mục Oslo, Đức cha Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, cũng chia buồn với gia đình các nạn nhân. Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ viết rằng cuộc thảm sát tại Na Uy nhắc lại cho chúng ta một lần nữa tính mong manh của sự sống và thách đố phải chiến thắng sự dữ dưới mọi hình thức. Tin Washington. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho cha Nguyễn Văn Lý. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Hai vừa qua, công an đã đến nhà chung của Tổng giáo phận Huế để bắt cha Lý và đưa trở lại trại giam Hà Nam, mặc dù sức khỏe của cha vẫn còn yếu kém. Hôm 26 tháng 7 vừa qua, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho công bố một tuyên ngôn bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ lại cha Lý. Các cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam nói rằng cha Lý bị bắt giữ lại vì cha vẫn tiếp tục các hoạt động chống chính phủ, như phê bình thái độ của Việt Nam trong vụ tranh chấp các đảo Hoàng Sa và Trường Sa với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định rằng không một ai phải bị giam tù chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận. Hôm thứ Tư vừa qua, ông Finn Robinson, giám đốc phân bộ Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, cũng nói rằng việc bắt giữ cha Lý chỉ cho thấy tính tàn bạo và bất công của bản án dành cho vị linh mục này. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền và gia đình cha Lý, cha đã bị ba lần đột quỵ kể từ năm 2009. Một nhóm nhà lập pháp Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã yêu cầu chính phủ Việt Nam đừng bắt giam lại cha Lý khi việc chữa trị đã hết hạn vào tháng 3 vừa qua. Cha Lý đã trải qua tổng cộng trên 16 năm tù kể từ thập niên 70. Cha là một trong những người đồng sáng lập phong trào dân chủ có tên là Khối 8406. Tin Beirut, Liban. Người Hồi giáo Shiite tại Liban chiếm giữ một nhà nguyện dân kính Đức Mẹ. Trong hai tuần lễ liền, Giáo hội Công giáo Maronite tại Liban đã làm mọi nỗ lực để đòi lại một vùng đất lớn bị người Hồi giáo Shiite tại Lhasa thuộc núi Liban chiếm giữ. Sự việc nổ ra khi các nhân viên trắc địa đo đạc khu đất nơi tọa lạc một nhà nguyện dân kính Đức Mẹ. Kể từ năm 2011, mặc dù có sự phản đối của giáo hội, những người Hồi giáo đã sử dụng nhà nguyện như một nơi thờ phượng dành riêng cho phụ nữ. Mặc dù giáo hội đã làm nhiều nỗ lực, nhà nguyện vẫn không được trả lại cho giáo hội. Cuộc tranh chấp đã bắt nguồn từ thế kỷ thứ 19. Người Hồi giáo Shiite nói rằng ngôi nhà nguyện này đã từng là một nơi thờ phượng của người Hồi giáo. Tòa Thượng phụ Maronite Liban không ngừng khẳng định rằng khu đất này đã được giáo hội mua lại vào thế kỷ thứ 19, như giấy tờ và việc đo đạc của sở trắc địa đã làm chứng hồi năm 1939. Hiện nay, việc đo đạc của sở trắc địa đã bị đình hoãn để chờ đợi các phe phái chính trị tìm kiếm một thỏa hiệp. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà khảo cổ loan báo đã tìm thấy mộ của Thánh Philippe Tông Đồ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng thông tấn Ý ANSA, hôm thứ Ba, 26 tháng 7 vừa qua, giáo sư Francesco D'Andrea, chủ nhiệm toán khảo cổ tại thành phố cổ Hierapolis tại Denizli, đã loan báo với các ký giả rằng các chuyên gia đã tìm thấy ngôi mộ của Thánh Philippe mà danh tánh được nhắc tới trong danh sách 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Giáo sư D'Andrea nói rằng các nhà khảo cổ đã làm việc từ nhiều năm nay để tìm kiếm ngôi mộ của Thánh Philippe và cuối cùng đã tìm được trong di tích đổ nát của một nhà thờ tại Hierapolis. Theo giáo sư người Ý này, cơ cấu của ngôi mộ và những lời ghi chú trên đó chứng tỏ rằng đây là mộ của Thánh Philippe Tông Đồ. Mô tả cuộc khám phá như một diễn tiến lớn trong ngành khảo cổ cũng như trong thế giới Kitô, giáo sư D'Andrea nói rằng ngôi mộ vốn chưa được mở ra sẽ trở thành một địa điểm hành hương quan trọng của các tín hữu Kitô. Thành phố Hierapolis, mà nguyên ngữ có nghĩa là thành thánh, là một đô thị cổ gần thành phố nổi tiếng Pamukkale trong tỉnh Denizli. Thành phố này đã được Liên Hiệp Quốc nhìn nhận như một di sản thế giới. Nổi tiếng với những suối nước nóng kể từ thế kỷ thứ Hai, Hierapolis là một hỗn hợp của các văn hóa ngoại giáo La Mã, Do Thái và Kitô giáo. truyền thống xa xưa gắn liền tên gọi của thành phố này với Thánh Philippe, là người đã chịu tử đạo tại đây vào khoảng năm 80. Thánh nhân đã rao giảng tin mừng tại Hy Lạp, Syria, Phrygia và chịu tử đạo tại Hierapolis. Truyền thuyết nói rằng thánh nhân đã bị treo ngược đầu trên thánh giá, nhưng cũng có người nói rằng thánh nhân bị chém đầu. Khi thánh nhân qua đời, một ngôi mộ hình bát giác có tên là Martyrium, vị tứ đạo, đã được dựng lên tại nơi mà người ta tin là thánh nhân đã chịu tứ đạo. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đại hội giới trẻ thế giới tại Madrid không dùng tiền đóng thuế của dân chúng Tây Ban Nha. Ban tổ chức Đại hội giới trẻ thế giới khẳng định rằng 75 triệu Mỹ kim dùng cho việc tổ chức đại hội không phải là tiền đóng thuế của dân chúng. Ông Iago de la Cerva, giám đốc điều hành của Đại hội giới trẻ thế giới giải thích rằng chính phủ Tây Ban Nha chỉ trợ giúp bằng cách cho phép sử dụng các cơ sở công cộng mà thôi. Về phần mình, ông David Martin Valesa, phó giám đốc sở du lịch của thành phố Madrid, nói rằng Đại hội giới trẻ thế giới không làm cho thành phố này tốn một đồng xu nào. Thành phố này không có bất cứ một ngân sách đặc biệt nào cho đại hội. Giám đốc phòng báo chí của Đại hội giới trẻ ghi nhận rằng những chi phí của đại hội đều được trang trải nhờ tiền dân cúng. Tiền dân cúng chiếm đến 30% tổng số chi của đại hội. Tin Washington. Đại hội giới trẻ thế giới tại Madrid khai mạc một tháng sau khi Tây Ban Nha kỷ niệm 75 năm cuộc nội chiến. Đây là một biến cố ảnh hưởng sâu đậm đến giáo hội công giáo tại nước này. Trong cuộc nội chiến kéo dài 3 năm giữa các lực lượng quốc gia do tướng Francisco Franco lãnh đạo và chính phủ Cộng hòa Thiên Tả, đã có gần nửa triệu người Tây Ban Nha bị giết chết vì những khác biệt ý thức hệ đã chia rẽ xứ sở. Ông José Sánchez, một chuyên gia về cuộc nội chiến Tây Ban Nha và cựu giáo sư tại Đại học San Luis, Hoa Kỳ, nói rằng dù có biết về nguyên nhân của cuộc chiến hay không, ai cũng buộc phải đứng về một phía. Theo giáo sư Sánchez, hàng yếu phẩm phải đương đầu với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử Tây Ban Nha, và hầu hết đã ủng hộ các lực lượng quốc gia của tướng Franco, bởi vì phe Cộng Hòa có chủ trương bài giáo sĩ. Năm 1931, khi nền đệ nhị Cộng Hòa được thiết lập, chính phủ ban hành những luật lệ kỳ thị chống lại công giáo, quốc hữu hóa các cơ sở của giáo hội, thiết lập nền giáo dục công lập cưỡng bách, loại trừ các nữ tu và tu sĩ ra khỏi các cơ sở giáo dục và cấm không cho trưng bày các biểu tượng công giáo nơi công cộng. Tại Madrid, Malaga và nhiều nơi khác, nhiều tu viện bị đốt phá, dòng tên bị giải tán và nhiều tu sĩ bị sát hại. Từ năm 1936 đến năm 1939, hàng ngàn cơ sở công giáo như nhà thờ, đan viện, tu viện và trường học bị đốt phá. Khoảng 7.000 vị, gồm giám mục, linh mục và nữ tu chịu tứ đạo, cùng với hàng chục ngàn giáo dân, chỉ vì họ là công giáo. Mang các ảnh tượng như thánh giá, tràn chuỗi, cũng đủ là một lý do để bị giết chết. Tin Jakarta, Indonesia. Các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Indonesia quảng bá sự khoan nhượng nơi giới trẻ. Trong một hội nghị về đa nguyên tôn giáo được tổ chức tại Tiểu chúng viện Thánh Phêrô ở Metoyudan, miền Trung Java, hôm 23 tháng 7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Tiểu chúng viện, các vị đại diện Kitô và Hồi giáo đều nói rằng, dạy các linh mục tương lai biết tôn trọng các tôn giáo khác và quảng bá tinh thần đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo là cần thiết để ngăn chặn sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan. Linh mục Ignatius Sumaraya, giám đốc Tiểu chúng viện, nói với hãng thông tấn Asia News rằng hạt giống khoan nhượng được gieo trồng trong chúng viện cho phép các chúng sinh được hướng dẫn theo tinh thần dị biệt trong hiệp nhất. đây là lần đầu tiên trong lịch sử của tiểu chủng viện Thánh Phêrô. Nhiều lãnh tụ Kitô và Hồi giáo đã được mời đến nói về các vấn đề xã hội. Theo các diễn giả trong hội nghị, Indonesia là nạn nhân của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, vốn là nguyên nhân dẫn đến bạo động giữa Hồi giáo, Kitô giáo, Hồi giáo Ahmadi và hàng trăm giáo phái khác. Những cuộc tấn công xảy ra tại Poso, miền trung Sulawesi và đảo Maluku hồi năm 2005, cũng như các cuộc tấn công mới đây nhắm vào các trạm cảnh sát, là hậu quả của bầu khí chia rẽ tôn giáo này. Để ngăn ngừa bầu khí hận thù này, các nhà lãnh đạo tôn giáo nhấn mạnh đến sự cần thiết phải quảng bá tinh thần hiệp nhất và khoan nhượng, xuyên qua sự thông cảm và tôn trọng hổ tương nơi giới trẻ. Tin Sydney. Các đức giám mục Úc Đại Lợi kêu gọi người Công giáo ghi đạo của mình trong cuộc kiểm kê dân số sắp tới. Theo tuần báo Công giáo của Tổng giáo phận Sydney, các đức giám mục Công giáo Úc kêu gọi mọi người Công giáo tuyên bố và khẳng định tầm quan trọng của đức tin trong đời sống và bản sắc của mình trong cuộc kiểm kê dân số sắp tới. Được biết, hiện đang có một chiến dịch kêu gọi dân chúng ghi không có đạo vào cuộc kiểm kê dân số sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 8 tới đây. Đức cha Julian Portius, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sydney, nói rằng, tất cả mọi người Công giáo cần phải tuyên bố rõ ràng mình là người Công giáo. Đây là một điều rất quan trọng. Theo Đức giám mục phụ tá giáo phận Sydney, cuộc kiểm kê dân số không những là một khía cụ quan trọng đối với chính phủ, mà còn đối với giáo hội, bởi vì nó cung cấp thông tin về xã hội Úc Đại Lợi. Hiện nay, tôn giáo lớn nhất tại Úc Đại Lợi là Kitô giáo, và giáo hội Công giáo là giáo hội Kitô lớn nhất tại nước này. Theo Đức cha Portius, các số liệu của cuộc kiểm kê sẽ chứng tỏ sự hiện diện của giáo hội Công giáo trong xã hội Úc Đại Lợi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những phản ứng khác nhau về việc Tòa Thánh công bố và tuyệt thông cho các vị giám mục chịu chức không có phép của Tòa Thánh tại Trung Quốc, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 16 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố và tuyệt thông đối với linh mục Joseph Huan Binh Gian, người đã chịu chức giám mục không có phép của Tòa Thánh tại giáo phận Santo hôm 14 tháng 7 vừa qua. Qua ban tôn giáo, chính phủ Bắc Kinh đã gọi vạ tuyệt thông này là một hành động thô bỉ. Trước đó, hôm 4 tháng 7, Tòa Thánh cũng đã ra vạ tuyệt thông cho một giám mục Trung Quốc khác chịu chức tại Leshan ngày 29 tháng 6 vừa qua. Ngoài phản ứng gay gắt của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, bản công bố và tuyệt thông của Tòa Thánh hôm 16 tháng 7 vừa qua cũng đã tạo ra nhiều phản ứng khác nhau. Một vị giám mục tham dự vào một trong những cuộc chuyển chức bất hợp lệ nói trên đã xem và tuyệt thông cho linh mục Huan tại Santo là đúng lúc. Tuy nhiên, vị giám mục xin được giấu tên này nói với hãng thông tấn Yuken News rằng Tòa Thánh nên có cách đối xử khác đối với các vị giám mục đã tham dự các cuộc tấn phong không có phép của Tòa Thánh. Vị giám mục này cho biết, có một số giám mục đã tham dự vào các cuộc chuyển chức bất hợp lệ này hai hoặc ba lần và với sự tự nguyện hoàn toàn. Bản công bố và tuyệt thông cho vụ chuyển chức tại Santo xem ra đối xử với các vị giám mục này cũng giống như các vị đã chống lại cuộc chuyển chức. Ông Anthony Lam Sui Ki, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chúa Thánh Thần thuộc giáo phận Hồng Kông, cho rằng, trong tuyên ngôn, Tòa Thánh không kết án 8 vị giám mục tham dự lễ truyền chức tại Santo, bởi vì Tòa Thánh viết rằng có một số vị bị cưỡng bách phải tham dự. Tòa Thánh sẽ xét xử từng trường hợp. Theo ông Lam, chỉ có giám mục Johan Phan Xin Giao, người chủ phong trong cuộc truyền chức tại Leshan và Santo là người bị vạ tuyệt thông, bởi vì đã không ngừng lặp lại hành động này. ông Lam tin rằng các cuộc truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh mà Trung Quốc loan báo sẽ cho tiến hành, sẽ không làm phương hại cho mối quan hệ giữa tòa thánh và Trung Quốc, bởi vì đây là các cuộc truyền chức do Ban Tôn giáo Chính phủ và Hội Công giáo Ái quốc lèo lái. Ông nói, tòa thánh không hề từ bỏ ý định thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, mặc dù điều này không nằm trong chương trình. Tuy nhiên, một nhà quan sát khác tại Hồng Kông là ông Gu Gun Pin Hung nói rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và tòa thánh đã trở nên tồi tệ nhất kể từ hơn nửa thế kỷ này. Theo ông Gu Gun, trước khi hai bên chưa đạt tới một thỏa thuận nào, thì bất cứ hình thức tiếp xúc và đối thoại nào cũng chỉ hạ giảm căng thẳng một cách tạm thời và ở bề mặt mà thôi. So với đoạn tuyệt thông mà tòa thánh đã cho công bố hôm 4 tháng 7 vừa qua về vụ truyền chức tại Leshan, ông Gu Gun nghĩ rằng đoạn tuyệt thông đối với vụ truyền chức tại Santo có giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Trong đoạn tuyệt thông dành cho vụ truyền chức tại Santo, tòa thánh nhấn mạnh rằng một số giám mục đã bị cưỡng bách phải tham dự. Như vậy, tòa thánh không muốn lên án các vị giám mục này và cho phép các vị tiếp tục thi hành chức vụ giám mục sau khi đã tiến hành một cuộc điều tra ngắn. Ông Gu Gun nói rằng, có thể hiểu đây như một dấu hiệu cho thấy tòa thánh rất quan tâm đến giáo hội tại miền Nam Trung Quốc, vốn đã có quan hệ lâu dài và mật thiết với hai giáo phận Hồng Kông và Macau. Trên đây là phản ứng của một số quan sát viên Hồng Kông về vạn tuyệt thông đối với vụ truyền chức tại Santo. Trên một trang mạng riêng, nhiều người đã đặt nghi vấn về các chính sách của tòa thánh trong việc phê chuẩn các ứng viên giám mục. Một người viết blog cho rằng hai ứng viên giám mục tại Leshan và Santo cũng yêu nước, chẳng kém gì các vị giám mục tự chọn và tự phong, nhưng đã được tòa thánh công nhận. Hai vị này cũng chẳng trung thành với tòa thánh hơn là các vị đã được tòa thánh nhìn nhận và đặt tay truyền chức cho họ. Sở dĩ tòa thánh đã cho công bố vạn tuyệt thông với hai vị này là bởi vì hai cuộc truyền chức đã diễn ra vào đúng lúc tòa thánh đang muốn đề ra những biện pháp cứng rắn hơn mà thôi. Một người viết blog khác ký tên là Xin Ao Cao thì thắc mắc tại sao tòa thánh đã không chịu giải thích về quyết định không nhìn nhận ứng viên giám mục Huan, vì ông là một đại biểu quốc hội. Theo ông, trong giáo hội Hoàn Vũ không có gì lạ khi các giáo sĩ bị ngừng chức chỉ vì tham gia vào các chức vụ công quyền. Những người ủng hộ linh mục Huan cũng nghi ngờ về tính chính đáng của đức cha Peter Suan Jianjian, giám mục Santo, bởi vì tên của ngài không có trong danh sách được ghi trong lá thư của Đức Hồng Y Tarsicio Betone, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi cho các đức giám mục Trung Quốc hồi năm 2008. Ông Cao nêu lên câu hỏi, tại sao tòa thánh không làm sáng tỏ về tình trạng của đức cha Yuan khi công bố vạn tuyệt thông cho linh mục Huan? Theo ông, rất có thể tòa thánh muốn bảo vệ an ninh cho vị giám mục già vốn không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Thật ra, theo ông Cao, công an đã đặt vị giám mục này vào tình trạng quản thúc tại tư gia từ lễ phục sinh vừa qua. Chính phủ Trung Quốc hẳn không thể không biết điều này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về phản ứng khác nhau về việc tòa thánh công bố vạn tuyệt thông cho các vị giám mục chịu chức không có phép của tòa thánh tại Trung Quốc. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Suy niệm để được thanh thản và bình an. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. một tác giả nào đó đã nói, một nghệ thuật đã thất lạc trong thế kỷ 20, đó là sự suy niệm. Khoa học và kỹ thuật càng tiến bộ, con người càng bận rộn và chạy đua với thời gian. Con người có thời giờ cho tất cả mọi sự, trừ cho riêng mình. Những giây phút hồi tâm để nhìn sâu vào bản thân và tìm lại sự thống nhất đã trở thành vô cùng quý hiếm trong cuộc sống, mà mọi sự đều cần phải chụp giật, làm vội, ăn vàng. Suy niệm là cả một nghệ thuật, chứ không phải là một thứ mơ mộng giữa ban ngày. Suy niệm không phải là để cho tâm hồn bay lượn lãng đãng trên không, hay không suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Suy niệm thiết yếu là đi vào vòng tay ôm ấp vỗ về của Thiên Chúa. Như tiên tri Isaiah đã viết trong chương 66 câu 13, Thiên Chúa như một người mẹ, luôn muốn an ủi vỗ về con cái Ngài. Suy niệm chính là để cho Thiên Chúa ôm ấp vỗ về. Tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng của sự thân mật và thanh thản. Thách đố của người tín hữu Kitô chính là giữa một thế giới ồn ào náo nhiệt, biết mở rộng tâm hồn để đón nhận quyền năng xoa dịu vỗ về ủi an của Chúa Giêsu. Suy niệm là cả một nghệ thuật, và cũng giống như bất cứ nghệ thuật nào, suy niệm đòi hỏi kỷ luật và sự tập luyện. Có người đi vào suy niệm một cách dễ dàng, có người gặp nhiều khó khăn hơn. Những người có hăng say hoạt động thường là những người khó đi vào suy niệm. Tâm lý học hiện đại nhìn nhận có một hạng người duy hoạt động, nghĩa là xem hoạt động như cứu cánh của cuộc đời. Trong cuốn sách có tựa đề Sống khỏe mà không cần thuốc men, bác sĩ Edgar Winston ghi nhận rằng những người duy hoạt động thường không thể thư giãn. Họ đã được gia đình hay nhà trường nhồi nhét cho niềm tin rằng làm việc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Niềm tin này biến họ thành những con người luôn đeo đuổi sự hoàn hảo và không chấp nhận những giới hạn cũng như bất toàn và thất bại. Trạng thái tinh thần và tâm lý luôn ảnh hưởng đến thể lý. Vốn xem thời giờ là vàng bạc và công việc là thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống, hạng người duy hoạt động này luôn trong tình trạng vội vàng. Ban ngày họ chụp giật với thời gian, và chiều đến họ chỉ biết ngồi xuống trên bàn ăn đầy những thức ăn có nhiều chất béo. Chính vì thế mà sự gia tăng trọng lượng trong thân xác là điều không tránh khỏi. Và dĩ nhiên, những chứng bệnh gắn liền với chế độ ăn uống và nhịp sống vội vàng này không thể đếm xuể được. Cao máu, nhức đầu kinh niên, rối loạn bao tử, đột quỵ, tai biến mạch máu não là những chứng bệnh thường thấy nơi hạng người duy hoạt động này. Ngoài ra, rượu chè và những thú vui đàng điếm cũng là những chứng tật mà những kẻ thừa tiền và có quyền lực trong tay khó tránh khỏi. Xét về mặt tâm lý và các tương quan liên vị, hạng người duy hoạt động này không ngừng tìm kiếm những thách đố mới. Họ tưởng rằng với tài trí và sức mạnh của ý chí, họ có thể vượt qua được mọi thách đố. Họ tìm cách thống trị và điều khiển người khác. Thay vì lắng nghe người khác, họ thường chủ động trong các cuộc nói chuyện. Dĩ nhiên trong cuộc sống của những con người như thế thường không còn chỗ trống cho việc suy niệm để tìm được sự thanh thản. với hạng người này, lời của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 14 câu 19, là một lời khuyên quý báu. Chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. Một cách cụ thể, với những người duy hoạt động trên đây, lời khuyên của Thánh Phaolô có thể là mỗi ngày hãy dành một vài khoảng trống để thư giãn và đặt mình ra trước mặt Chúa. Hãy để cho những giây phút ngắn ngủi tràn đầy sự hiện diện của Chúa ấy kéo dài suốt ngày. Hãy đón nhận mỗi ngày không với tư thế cạnh tranh và ăn thua đủ với người khác. Hãy tiết độ trong cách ăn uống. Hãy tự chế trong cách nói chuyện, bằng cách lắng nghe người khác nhiều hơn. Bên cạnh những người duy hoạt động, chúng ta cũng có thể thấy một hạng người khác hoàn toàn trái ngược. Đó là hạng người lo lắng, bồn chồn. Những người lớn lên trong bầu khí lo lắng thường dễ buồn phiền và bất an. Sự căng thẳng nội tâm kéo dài được thể hiện trong những lo lắng thái quá về sức khỏe, mặc dù không có dấu hiệu bệnh tật nào được chẩn đoán. Những người lo lắng thường phải sử dụng nhiều thuốc men và sinh tố để chống lại những chứng đau nhức kinh niên mơ hồ. Để xoa dịu những nỗi đau ấy, có người còn sử dụng cả rượu mạnh và ma túy. Dĩ nhiên, nỗi lo lắng tinh thần và sự căng thẳng cũng có thể là nguyên nhân gây ra bệnh tật thể lý. Tiếc thay, thay vì nhờ sự giúp đỡ của người khác, những người lo lắng thường co cụm lại trong vỏ ốc của mình. Vì nghi ngờ và sợ hãi khi thấy mình yếu kém, những người này luôn tìm cách tránh xa người khác. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto đoạn 2 câu 16, Thánh Phaolô khẳng định rằng, là tín hữu Kitô, chúng ta có được tâm trí của Chúa Kitô. Thay vì để mình bị dày vò vì hết nỗi lo này đến nỗi lo khác, chúng ta cần phải trao luyện khả năng kiểm soát tư tưởng của mình. Cách tốt nhất để làm chủ tư tưởng của mình là phải nhận diện nỗi lo lắng, xem nó mang lại ích lợi gì, và quyết tâm làm chủ nó. Cuối cùng, có một hạng người mà tâm lý học gọi là những người tự chủ quá đáng. Tự chủ là điều tốt, nhưng tự chủ quá đáng là không muốn chấp nhận thất bại và tìm mọi cách đè bẹp cảm xúc. Hậu quả của một thái độ như thế được tác giả Thánh Vịnh thứ 32 giải thích như sau. Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi, thì gân cốt rã rời. Cả ngày con gào thét, vì ngày đêm con bị tay ngài đè nặng, sức lực con hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt. Với mỗi người tự chủ quá đáng này, mọi cảm xúc đều được kiểm soát, và ngay cả chối bỏ. Những cảm xúc thực, cũng như mọi ước muốn đều bị che đậy. Do đó, hạng người này cũng không chấp nhận bất cứ một sự thất bại hay phê bình nào từ người khác. Với một cố gắng không ngừng để tự chủ một cách quá đáng như thế, con người phải luôn sống trong căng thẳng, và dĩ nhiên, một tình trạng tâm lý như thế cũng tạo ra mệt mỏi và nhiều chứng bệnh thể lý. Cũng tác giả Thánh Vịnh 32 đề nghị với chúng ta một thái độ như sau. Bởi thế, con đã xưng tội ra với Chúa, chẳng giấu ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ, nào, ta đi thú tội với Chúa, và chính ngài đã tha thứ tội vạ cho con. Với những lời trên đây, tác giả khuyến khích chúng ta đừng ngần ngại giải bày tâm sự của chúng ta. Chúng ta không chỉ xưng thú tội lỗi của mình, mà còn phải trải dài nỗi lòng của chúng ta cùng với những cảm xúc thâm sâu và những thất bại của chúng ta. Đây chính là mục đích của sự suy niệm. Chính những giây phút được gần gũi thân mật với Chúa sẽ dẹp tan mọi nỗi lo lắng sợ hãi và mang lại cho tâm hồn chúng ta sự thanh thản và bình an đích thực. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Tuy Lục Tân. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, để có thể thánh hóa mọi việc chúng ta làm hàng ngày, chúng ta cần nhớ là khi làm bất cứ việc gì, trước hết chúng ta hãy dâng những việc đó cho Chúa, và chúng ta hãy cố gắng chu toàn những công việc bổn phận cách chu đáo, không hấp tấp và xao xuyến. Bởi vì chúng ta tin rằng nếu chúng ta luôn thực hiện mọi việc theo ý Chúa, thì Ngài sẽ luôn đồng hành và hướng dẫn chúng ta thực hiện sao cho tốt theo thánh ý Ngài. Hơn nữa, lo công việc bổn phận cách chu đáo, cần mẫn thì hoàn toàn khác bồn chồn, lo lắng và lật đật. Các thiên thần cẩn thận lo lắng cho phần rỗi chúng ta, vì chăm nom săn sóc là việc thuộc đức bác ái của các Ngài. Còn sự bồn chồn, lo lắng và lật đật hoàn toàn nghịch lại phúc lạc của các vị ấy. Lý do là chăm nom săn sóc có thể thi hành trong yên tĩnh và bằng an của tâm trí, nên sự bồn chồn xao xuyến thì không, và sự lật đật lại phải là không nữa. Thật vậy, chúng ta hãy cẩn mẫn, chu đáo trong mọi công việc chúng ta phải làm, vì Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta, Ngài cũng muốn chúng ta chăm nom hết sức. Nhưng nếu có thể được, đừng bồn chồn lo lắng, nghĩa là đừng làm công việc với xao xuyến, lo lắng và quá nóng nảy. Đừng hấp tấp trong việc làm, vì bất kỳ hấp tấp hay lật đật thế nào cũng làm rối trí suy nghĩ và xét đoán. Nó có thể ngăn trở công việc mà chúng ta phải làm. Chúng ta nhớ trong Tin Mừng, khi Chúa Giêsu trách thánh nữ Martha, Ngài nói: "Martha ơi, con lo lắng và bồn chồn nhiều chuyện quá." Phúc âm Thánh Luca chương 10 câu 41. Chúng ta xem, nếu nàng chỉ lo việc một cách chuyên cần thôi thì đâu có xao xuyến. Nhưng vì nàng quá bồn chồn lo lắng nên hối hả và bối rối, vì thế bị Chúa trách. Cũng như con sông từ từ chảy về Trung Châu cho phép tàu bè chở hàng qua đến. Các trận mưa nhỏ hạt nhiên đều đến trên đồng ruộng lại làm lúa má phì nhiêu. Nhưng dòng thác hay nước lũ chảy làm long lở đất đai, tàu bè không qua lại buôn bán được. Các cơn mưa ào ào và dông bão chỉ phá hoại đồng ruộng và vườn tược. Công việc là cuồng nhiệt và hối hả không bao giờ tốt đẹp như câu ngạn ngữ cổ nói: phải nhanh nhẹn, cách từ tốn. Còn Salomon cũng nói, kẻ hấp tấp thường dễ vấp ngã. Khi chúng ta làm tử tế là làm nhanh đủ rồi, ông rất thường ầm ĩ và lật đật hơn ông mật, nhưng cùng lắm chúng chỉ làm ra sáp chứ không ra mật. Kẻ hối hả lo lắng ồn ào, vừa không làm được nhiều, vừa không làm tử tế. Con ruồi không làm cho chúng ta bực mình vì nó hung hăng mà vì chúng quậy phá. Cũng vậy, các công việc lớn không làm nao núng bằng các việc nhỏ. Vậy chúng ta hãy đón nhận các công việc bổn phận, chúng ta phải làm với tâm hồn bình tĩnh và cứ từng tự, từng cái một mà làm. Nếu chúng ta muốn làm tất cả một trật hoặc cách lộn xộn, chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều, làm hao tổn tâm trí, làm chúng ta kiệt quệ, rồi cứ bình thường, chúng ta sẽ ngóc đầu lên, không nổi chẳng làm gì nên trò. Trong mọi việc, chúng ta hãy hoàn toàn nương tựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhờ Ngài mọi ý định của chúng ta sẽ được thực hiện. Còn phần chúng ta, hãy làm việc cách êm ả và hợp tác với sự quan phòng của Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng cậy trông và hết mình tin cậy Thiên Chúa. Thành công mà chúng ta lượm được sẽ vẫn là hữu ích hơn cả cho chúng ta, dù theo xét đoán riêng của chúng ta nó có vẻ bề ngoài thế nào đi nữa. Hệ như đứa trẻ, một tay nắm tay cha mình, tay kia hãy dầu hay trái mâm sôi dọc bờ dầu. Chúng ta cũng vậy, một tay vung vén, quán xuyến của cải đời này, tay kia luôn nắm tay cha trên trời, thỉnh thoảng quay nhìn ngài, xem ngài có ưng ý về việc nhà hay việc làm ăn của chúng ta không. Đừng bao giờ rời tay ngài và sự phù trợ của ngài cả. Chúng ta tưởng sẽ rảnh tay hơn mà giờ lấy được nhiều hơn. Nếu ngài buông chúng ta sẽ không đi được một bước, mà có đi thì sẽ ngã chuối mũi. Chúng ta hãy nhớ điều này là khi đang lo công việc làm ăn thường thường mà không đòi hỏi chúng ta phải chú ý quá hay dồn dập quá, chúng ta hãy nhớ đến Chúa hơn công việc. Khi công việc quan trọng đến nỗi cần chúng ta phải đem tất cả chú ý để làm, thì thỉnh thoảng chúng ta hãy nhìn lên Chúa như thủy thủ đi biển để lái con thuyền. Họ nhìn lên trời hơn là nhìn xuống nước. Như thế, Thiên Chúa sẽ làm việc với chúng ta, trong chúng ta và cho chúng ta, và công việc sẽ mang lại yên ủi. Hơn nữa, chúng ta không chỉ trông cậy và phó thác mọi việc trong tay Chúa, mà chúng ta còn phải phó thác trong sự dân phục ý của Chúa cách hoàn toàn trong tình yêu mến nữa. Chỉ có đức mến làm cho chúng ta nên thánh thiện, nhưng đức dân phục, đức thanh tịnh và nghèo khó lại là ba phương thế để đạt tới đức mến. Dân phục cung hiến lòng chúng ta, khiết tịnh cung hiến thân xác chúng ta, và nghèo khó cung hiến của cải chúng ta cho tình mến Chúa và để phụng sự Ngài. Đó là ba cánh cửa thập giá thiêng liêng, nhưng ba cánh đó phải xây trên cánh thứ bốn là đức khiêm nhường. Tôi không nói về các đức ấy như ba lời khấn dòng, vì đó là dành riêng cho các tu sĩ hoặc như lời khấn tư. Tuy nhờ lời khấn các nhân đức được thêm nhiều ơn và công nghiệp, để giúp chúng ta nên thánh thiện, các nhân đức ấy không cần phải thành lời khấn, chỉ cần thực hành các đức ấy là đủ. Các lời khấn, nhất là lời khấn công khai, đặt người ta trong đời sống hoàn thiện. Nhưng để giúp con người đạt tới hoàn thiện, chỉ cần thực hành các nhân đức ấy. Vì giữa bậc sống hoàn thiện và sự hoàn thiện có sự khác biệt rất lớn. Chúng ta thử nghĩ xem, không phải tất cả mọi giám mục và tu sĩ sống trong bậc hoàn thiện đều được tên hoàn thiện cả đâu. Điều ấy đã quá rõ. Vậy chúng ta cố gắng thực hành ba nhân đức ấy, mỗi người tùy theo bậc sống của mình. Dù chúng không đặt chúng ta trong bậc sống hoàn thiện đi nữa, song chúng sẽ giúp chúng ta nên hoàn thiện thật sự. Vì thế, tất cả chúng ta đều bó buộc phải tập ba nhân đức ấy, nhưng không phải mọi người đều tập cách giống nhau. Có hai thứ dân phục, một vì cần thiết, hai vì tự ý. Dân phục là cần thiết vì khi chúng ta phải khiêm nhường dân phục các bề trên trong hội thánh như Đức Giáo Quan và Đức Giám Mục, cha xứ và những ai được các ngài ủy quyền cho. Chúng ta phải dân phục các người cầm quyền trong xã hội. Chúng ta còn phải dân phục các người trên trong nhà, nghĩa là cha mẹ, thầy giáo, cô giáo. Gọi dân phục ấy là cần thiết vì không ai được phép tự chứng cho mình khỏi dân phục các bề trên ấy, là người đã được Thiên Chúa ban quyền điều khiển và cai quản mọi người tùy theo trách nhiệm của họ đối với chúng ta. Chúng ta hãy tuân theo các mệnh lệnh của họ, đó là điều bó buộc. Nếu muốn nên hoàn thiện, chúng ta hãy tuân theo cả lời khuyên bảo của họ, ngay cả nguyện vọng và xu hướng của họ ngần nào tùy đức bác ái và đức khôn ngoan cho phép chúng ta. Hãy dân phục khi họ truyền cho chúng ta điều dễ chịu, như đi dùng bữa, đi nghỉ giải trí. Dù thấy dâng lời như thế có vẻ chẳng nhân đức gì mấy, ít ra trái lệnh lúc ấy lại là một nét xấu hơn. Hãy dân phục trong các điều không can hệ gì, như mặc áo này hay áo nọ, đi đường này hay đường kia, hát hay im lặng, dân phục như thế cũng đáng khuyến khích lắm. Dân phục trong những điều khó, cực nhọc và nhòm gớm, đây là dân phục trọn hảo. Cuối cùng, chúng ta hãy dân phục cách hiền từ, không cãi lại, nhanh chóng không trì hoãn, vui vẻ không âu sầu, nhất là vì mến yêu, đấng đã yêu chúng ta, đã dân phục cho đến chết trên thập giá, và theo lời Thánh Bernardo, đấng thà mất mạng sống hơn bỏ dâng lời. Để tập dễ dàng dâng lời các bề trên, chúng ta hãy dễ dàng nhún nhường chiều ý của bạn đồng trang, nhượng bộ các ý kiến họ trong những điều không xấu, không nên cãi cọ hoặc bướng bỉnh. Chúng ta cũng hãy cố nghe theo nguyện vọng của các kẻ bề dưới chúng ta trong khuôn khổ lẽ phải. Đừng có kiểu uy hiếp họ khi họ vẫn tỏ ra tử tế đàng hoàng. Thật là lầm to nếu nghĩ mình sẽ dâng phục cách dễ dàng nếu mình là tu sĩ, đang khi mình thấy cực lòng khó chịu vì một dâng phục những người mà Thiên Chúa đang đặt làm bề trên chúng ta. Còn dâng phục tự ý là dâng phục mà chúng ta muốn chọn để dâng theo. Không ai gán buộc chúng ta cả. Bình thường, ít có người trong chúng ta tự chọn lấy người cai trị, hay giám mục, cha mẹ, và nhiều khi ngay cả chồng mình nữa. Người ta tự chọn cha dạy tội, cha linh hướng cho mình. Có đôi khi người ta còn thêm lời khấn dâng phục các ngài nữa, như trường hợp Thánh Teresa. Ngoài lời khấn trọng thể dâng phục về trên dòng, người còn khấn riêng dâng lời gia Graziano, hoặc có thể không khấn như thế, song tự buộc dâng phục một người nào, cho nên gọi sự dâng phục ấy là tự ý, vì căn nguyên nó là do ý muốn ta chọn lấy. Phải dâng phục mọi bề trên, tùy theo quyền chức mọi gì đối với chúng ta. Về các điều liên quan đến trật tự và quốc gia, phải dâng phục các nhà cầm quyền. Về các điều thuộc quản trị của hội thánh, phải dâng phục các vị có giáo chức. Về các điều thuộc gia đạo, phải dâng phục cha, thầy, chồng. Còn về việc lương tâm, dâng phục cha linh hướng hoặc cha dạy tội riêng của mình. Chúng ta hãy nhớ cha linh hướng sắp đặt các việc đạo đức mà chúng ta phải làm. Những việc ấy sẽ được thêm giá trị và tốt đẹp, đáng mến gấp đôi, vì một phần do bản chất của chúng ta là đạo đức, phần khác do đức chân lời đã xếp đặt và dạy chúng ta làm. Phúc cho kẻ dân phục, vì không bao giờ Thiên Chúa để họ lạc lối. Mục Sống Thánh Giữa Đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một mình con với Chúa trong nơi cô vắng, tâm hồn con nghe lắng đọng lời của Chúa trong lòng con thiên. Một mình con với Chúa, tâm tư thao thức khi chiều buông nắng vàng, nghe từng bước chân đi vội đi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Gõ Cửa Vườn Yêu của Tuổi Trẻ Online, bạn Hoàng Tân đã gửi gắm tâm sự của mình trong bài Anh Sợ Cái Tất Bật Làm Mình Xa Cách Như Sao. Anh luôn tự an ủi khoảng cách em online chút xíu đó để hỏi anh một vài câu, vậy là đã quá đủ. Từ đó để anh biết em vẫn còn nhớ anh, dù trong thâm tâm anh biết mình còn nhiều hơn thế. Có rất nhiều điều chất chứa trong lòng anh. Anh chỉ chờ đến khi gặp em online để hỏi. Vậy mà, em thoát khỏi mạng nhanh quá. Anh không trách em vì biết em rất bận rộn, vì biết em phải bận tâm, lo nghĩ nhiều điều. Vì sao anh liên tục tăng ca? Có lẽ em không hiểu được. Anh cũng không bắt em phải hiểu, phải có thời gian suy nghĩ. Anh chỉ có duy nhất một thứ. Thứ đó là sự lặng im để lắng nghe, để thấu hiểu em. Anh không muốn em phải bận tâm thêm bất cứ điều gì cả. Nhưng dần dần, anh thấy mình như đang trở lại như trước đây, ít nói, lủi thủi, trầm cảm, suy nghĩ nhiều. Anh không muốn mình như vậy, nhưng lại không thể khác được. Lúc buồn, anh cũng không muốn cho em biết. Anh tăng ca liên tục để có thêm tiền phụ các khoản chi cuối tháng sắp tới mà em đã kể hôm trước. Anh biết khoản tiền mẹ em gửi, cộng thêm đồng lương gia sư của em sẽ không đủ cho tất cả các khoản chi. Anh sợ cái hối hả tất bật của cuộc sống sẽ bào mòn con người, bào mòn tình yêu. Anh sợ có một người có tài chính vững mạnh hơn anh, lo lắng cho em nhiều hơn anh sẽ làm cho em siêu lòng. Anh cũng sợ người đó sẽ đòi hỏi em phải đáp ứng lại nhiều hơn anh. Em còn quá nhỏ để thấy được những điều đó. Liệu em có ngã vào vòng tay của người ta hay không? Anh sợ người ta cướp mất em bằng những thực tế vật chất hơn là sợ chính bản thân mình không tin vào tình yêu của em. Chúng mình đều rất bận rộn, cuộc sống khô khan đến đáng sợ. Tình yêu dường như trở nên mong manh trước những yếu tố vật chất kia. Khoảng thời gian mình bên nhau ít hơn, em có vẻ kiệm lời hơn. Anh vẫn im lặng chấp nhận để em có thời gian và tâm trí lo cho công việc, cuộc sống. Nhưng em có cảm thấy mình đang dần xa cách không em? Quý vị và các bạn thân mến! Trong quá trình đô thị hóa, nhịp sống tất bật và thực dụng là một căn bệnh mẫu chủng tất yếu của đời sống đô thị. Con người luôn phải đối mặt với những bận rộn về nhiều mặt của cuộc sống. Nó là triệu chứng của thời đại mà hầu hết ai cũng phải trải qua, bất kể là già trẻ, lớn bé, người giàu cũng như người nghèo. Ai ai cũng cảm thấy bận rộn. Thời gian dường như không đủ cho mọi sinh hoạt thiết yếu của cuộc sống. Hai người yêu nhau nhưng không có thời gian dành cho nhau, không có thời gian để lắng nghe. Sự gặp gỡ vội vàng trên mạng đã khiến tình yêu vốn có thực của họ thành một tình yêu đang đi dần vào thế giới ảo. Chúng ta đang sống trong một xã hội năng động, đang dần được hiện đại hóa mà sự bận rộn là căn bệnh mãn tính của nó. Sự bận rộn, tất bật, không khoanh vùng địa lý mà nó có mặt bất cứ nơi nào có bóng dáng con người. Tuy nhiên, trong dòng chảy hối hả đó, lắm khi chúng ta chẳng biết mình đi về đâu. Chạy thật nhanh để rồi chẳng biết phải làm gì với cái đích mình vừa đạt tới. Đôi tình nhân trong câu chuyện trên đã hy sinh tiết kiệm từng giây phút bên nhau để làm việc, để kiếm tiền với mục đích vun trồng tình yêu hạnh phúc. Thế nhưng lúc kiếm được nhiều tiền lại là khi họ nhận ra mình đang dần xa cách. Cái nguy kịch nhất của con người thời nay là phải kiếm tiền bằng mọi giá. Người ta lao vào làm giàu mà không hề quan tâm đến những giá trị thuộc văn hóa, giáo dục, nhân bản. Chúng ta hối hả tất bật kiếm tiền để lo cho cuộc sống, lo cho tương lai, nhưng trớ trêu thay, đó chính là lúc chúng ta sẽ cảm thấy tình yêu của mình dành cho Chúa, dành cho nhau, đang bị bào mòn, đang bị hủy diệt dần. Con người tiếp cận và hiểu biết cuộc sống rất nhanh, nhưng lại thiếu hụt các giá trị đạo đức và nhân văn. Vì thế, sự khô khan đến đáng sợ của cuộc sống là kết quả của một đời sống quá bận rộn, tất bật, với những toan tính vật chất và không xây dựng trên nền tảng đạo đức của con người. Và khi Thiên Chúa đang bị loại trừ một cách công khai, khi môi trường xã hội là nơi tiêu diệt những giá trị của tin mừng, khi mọi giá trị luân lý bị phủ nhận để tôn vinh những giá trị ảo của thế gian, thì cuộc sống con người sẽ bị mất bình an. Con người sẽ bị đánh mất chính mình, luôn bị mệt mỏi, trống rỗng vì những bận rộn, quá tải bởi những cuốn hút và đam mê của nó. Chỉ vì quá tham lam, muốn sở hữu, sở đắc quá nhiều giá trị vật chất mà chúng ta không còn thời gian dành cho Chúa và dành cho nhau. Vì thế, biết nói không với những hấp lực của lối sống thực dụng, không trở thành tín đồ của chủ nghĩa duy vật chất, mà trở thành người tín hữu của Chúa Kitô, hướng về Chúa và nhìn nhận Chúa mới là hạnh phúc, chính là con đường duy nhất đem lại giá trị sống và hạnh phúc đích thực cho mỗi con người. Lạy Chúa, quả thật, chúng con bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn do chính cuộc sống đầy tiện nghi và hiện đại tạo ra. Xin cho chúng con luôn nhớ đến lời nhắc nhở của Chúa Giêsu đối với Thánh nữ Martha ngày xưa, cũng như với chính chúng con bây giờ mà rằng, Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy. Vâng, xin cho chúng con biết noi gương Thánh nữ Maria, chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy là chính Chúa. Vì Ngài là Chúa con, ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc. Amen.
Một mình con với Chúa trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về từ thập giá trên đồi cao thật xưa. Một mình con với Chúa, tim con bối rối.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.